Have you been feeling lost or depressed, or maybe you think that this year has been way too crazy?
Bạn có đang cảm thấy buồn hay lạc lối, hay năm qua của bạn đã quá điên rồ với quá nhiều điều làm bạn bất ngờ? Tôi sắp chỉ cho bạn những bí mật tiềm ẩn đằng sau ngày sinh của bạn để đưa bạn những chỉ dẫn đến những hiểu biết kỳ diệu hơn về bản thân.
Đó là những lời mở đầu quen thuộc trong hàng trăm ngàn video mà bạn có thể tìm thấy trên YouTube khi tìm kiếm hướng dẫn cách đọc thần số học. Hãy viết ra ngày tháng năm sinh của bạn, sau đó hãy cộng từng con số này lại để được một con số tổng. Bạn sẽ có được con số chủ đạo. Con số này sẽ cho bạn biết những lối đi cơ bản mà chúng ta phải theo để có thể tiến bộ trên giai đoạn tiến hóa, và những hạn chế và tiềm năng trong tính cách của mình để tiến bộ còn vượt bậc hơn cả những gì con đường tiến hóa cơ bản đã được vẽ ra. Đây là cách tìm con số chủ đạo theo quan niệm của thần số học, được giới thiệu trong quyển sách Thay đổi cuộc sống với thần số học. Một số chủ đạo sẽ tương ứng với những đặc điểm khác nhau về sứ mệnh. Nếu tôi là số 2, tôi là người nhạy cảm, khiêm tốn và luôn đầy thiện chí giúp đỡ người khác. Nếu tôi là số 5, tôi yêu tự do và có khả năng kết nối mọi người với nhau. Cách tính của thần số học còn giúp chúng ta vẽ biểu đồ ngày sinh. Từ đây, người xem sẽ biết về các chỉ số đường đời, giai đoạn nào là phù hợp để bùng nổ, giai đoạn nào cần cẩn trọng khi thực hiện dự định trong suốt cuộc đời mình. Vậy thần số học được tạo ra như thế nào? Đó có phải là một bộ môn khoa học đáng tin không? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, được xuất bản vào 11 giờ trưa thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Thần số học không phải là lần đầu tiên con người gán ý nghĩa lên các con số. Ở Trung Quốc, các con số may mắn là 6, 8, 9. Con số 4 tượng trưng cho sự xui xẻo. Đối với người Do Thái, các con số mang ý nghĩa quan trọng và được liên kết với các chữ cái trong bảng chữ cái Hebrew thông qua hệ thống gọi là Gematria. Còn ở Ấn Độ, các con số mang nhiều ý nghĩa quan trọng và thường được liên kết với các khái niệm tôn giáo, triết học và huyền bí. Ví dụ như số 108 được coi là con số linh thiêng nhất trong Ấn Độ giáo và Phật giáo. Nó đại diện cho sự hoàn hảo và trọn vẹn của vũ trụ. Ngoài ra, trong các sự kiện nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như vụ tấn công 11 tháng 9, nhiều người đã chỉ ra sự xuất hiện lặp đi lặp lại của con số 11 khiến họ cảm thấy đáng ngại và liên tưởng đến những điều bí ẩn. Ví dụ, ngày xảy ra vụ khủng bố là ngày 11 tháng 9, một trong các máy bay bị tấn công là chuyến bay 11 của American Airlines, hay New York là bang thứ 11 của Hoa Kỳ. Các ý tưởng về thần số học có thể bắt nguồn từ các nền văn minh cổ đại. Nhiều tác giả về thần số học cho biết bộ môn này được biết đến nhiều nhất thông qua nhà triết học và toán học Hy Lạp cổ đại, Pythagore. Ông tin rằng mọi thứ trên thế giới đều có thể được giải thích bằng số học và mỗi con số đều có một sự tương quan với thực tại. Các tác giả nhắc đến điều này để lý giải về nguồn gốc bộ môn trong sách của họ. Đến khoảng đầu những năm 1990, những tựa sách về thần số học bắt đầu xuất hiện và phát triển mạnh mẽ đến ngày nay, được đông đảo nhiều người trên thế giới quan tâm và tìm hiểu. Ví dụ quyển sách có tựa đề Numerologies, A Complete Guide to Understanding and Using Your Numbers of Destiny, xuất bản năm 1994 của tác giả Hans Degos, đã bán được hơn 3 triệu bản kể từ lúc xuất bản. Cho đến thế kỷ 21, thần số học vẫn được nhiều người quan tâm. Khi search từ khóa Numerologies trên TikTok, bạn có thể tìm thấy gần 300.000 kết quả video với hàng ngàn người nói về chủ đề này. Thậm chí các clip còn thu hút về hàng triệu view. Theo David A. Phillips, tác giả của quyển The Complete Book of Numerologies, ông mô tả thần số học là hệ thống khoa học về các con số có thể hướng dẫn, gợi mở sự giúp đỡ với mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. David là tiến sĩ triết học tại Đại học London vào năm 1971, nhưng sau đó lại được biết đến như một chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng. The Complete Book of Numerologies là tác phẩm để đời của ông, được yêu thích và phổ biến rộng rãi nhất. Ông viết trong quyển sách rằng, những năm 1950 khi còn là sinh viên đại học, ông đã khám phá ra những học thuyết của Pythagore và tìm ra điểm giao thoa giữa toán học và triết học. Theo quan điểm của ông, những con số không chỉ đơn thuần là công cụ đo lường, mà còn là những biểu tượng chứa đựng tri thức vô tận. Chúng phản ánh những đặc điểm của con người và thế giới xung quanh, và để hiểu được ý nghĩa sâu xa của chúng, ta cần khám phá mối liên hệ giữa các biểu tượng toán học với bản chất cuộc sống. Ông cho rằng người Hy Lạp là chủng tộc đầu tiên trong lịch sử nhận ra và sử dụng khoa số học như một phương tiện để khám phá bản chất thật sự và bí mật của con người. Họ đã đi theo truyền thống của các nhà thông thái Phoenicia và các thần tế lễ Ai Cập với niềm tin rằng những con số có khả năng cho chúng ta biết những điều ta chưa rõ về mình để từ đó có thể nhận thức, đánh giá và có những hành động phù hợp với sự phát triển của bản thân. Tác giả David nhắc đến Pythagore như người sáng lập ra bộ môn này. Một số tác giả của những quyển sách về thần số học nổi tiếng khác cũng cho rằng Pythagore là người đặt nền móng cho sự phát triển của thần số học. Theo họ, Pythagore tin rằng mỗi con số đều có tần số rung động khác nhau. Các con số không chỉ phục vụ toán học mà còn chi phối vũ trụ, có khả năng tiết lộ những sự thật sâu sắc hơn về vũ trụ và trải nghiệm của con người. Pythagore sinh năm 580 đến 572 trước Công nguyên và mất khoảng vào năm 500 đến 490 trước Công nguyên, là một nhà triết học người Hy Lạp, sáng lập ra phong trào tín ngưỡng có tên học thuyết là Pythagoras. Những người theo trường phái Pythagore là Pythagoreans tin rằng mối liên hệ cơ bản giữa toán học và âm nhạc là lập luận đầu tiên của Pythagore cho bộ môn thần số học. Theo ghi chép trong một bộ sách giáo khoa tại Thụy Điển dành cho những nhà dạy nhạc, Pythagore đã thực hiện thí nghiệm với các âm thanh tạo ra khi gảy dây đàn có độ dài khác nhau. Ông nhận thấy rằng một số tỷ lệ độ dài dây cụ thể tạo ra sự kết hợp âm thanh dễ chịu, gọi là hòa âm, trong khi những tỷ lệ khác thì không. Dựa trên những quan sát tỉ mỉ của mình, Pythagore đã xác định được tính chất vật lý của các quãng, các khoảng cách giữa các nốt nhạc, hình thành nên hệ thống hòa âm cơ bản vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Nhiều tác giả sách thần số học cũng chỉ ra thí nghiệm này đã ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của thần số học, trong đó đưa ra giả thuyết rằng các con số mang theo những rung động hoặc năng lượng cụ thể có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Vậy thì những con số mà những tác giả và các nhà thần số học nhắc đến là gì? Một phần lý thuyết của học thuyết Pythagore cho rằng số 1 là nguồn gốc của vạn vật, vì bất kỳ số nào cũng có thể được tạo ra từ số 1, chẳng hạn như 5 bằng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Số 2 đại diện cho nữ, số 3 đại diện cho nam, vậy số 5 đại diện cho hôn nhân, gia đình, vì 2 cộng 3 bằng 5. Số 4 đại diện cho công lý, còn số 10 là số hoàn hảo vì 10 thì bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4, tức là các số ở trên. Có thể thấy hầu hết các lý thuyết này đều dựa trên số học cơ bản và các phép tính đơn giản, chủ yếu sử dụng số tự nhiên và phép cộng. Tiến sĩ David kể rằng, ông từng dùng thần số học của một cô bé 3 tuổi để chỉ ra nguyên nhân khiến cô bé bị bệnh xương khớp. Theo ông, sinh nhật là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là ngày mà tính cá nhân của mỗi đứa trẻ được hình thành, ngày mà cuộc sống mở ra trước mắt và từ đó quá trình phát triển nhân cách bắt đầu. Theo tác giả David, trường phái Pythagore không có con số chủ đạo là 1, thay vào đó chúng ta có con số 10 là chủ đạo. Vậy nên, con số chủ đạo của mỗi cá nhân sẽ chỉ có từ 2 đến 11 thôi. Tôi sẽ không bàn xa hơn về ý nghĩa của những con số này nữa. Nhưng ở đây ta có thể thấy những con số được nhắc đến trong các tài liệu về thần số học đều dùng hệ đếm cơ số 10, tức là trong hệ thập phân. 10 ký tự khác nhau được dùng để biểu đạt 10 giá trị riêng biệt, từ 0 đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9, tức là 10 con số. Đây là hệ đếm được sử dụng rộng rãi nhất trong các nền văn minh hiện đại. Ngoài Pythagore, có nhiều trường phái thần số học khác như hệ thống Chaldean, trường phái thần số học Kabbalah và trường phái Tamil. Vậy với các thông tin vừa rồi tôi cung cấp, được xem là nền tảng của thần số học, bạn có thấy hoạt động này đáng tin cậy hay không nào? Hãy thử đến với quan điểm của một số nhà khoa học. Từ năm 1933, nghiên cứu về khoa học và thần số học được thực hiện bởi giáo sư nhà tâm lý học người Mỹ Joseph Drexler đã khẳng định thần số học là một ngụy khoa học. Vậy như thế nào là một ngụy khoa học nào? Theo triết gia và nhà logic học người Áo Karl Popper, quan điểm của ông về những lý thuyết hay mệnh đề khoa học là chúng phải mang tính có thể sai hay falsifiable. Theo ông, một lý thuyết được coi là khoa học khi nó có thể được kiểm chứng và bị bác bỏ. Điều này nghĩa là nếu lý thuyết đó sai, phải có cách chứng minh nó sai qua thực nghiệm hoặc quan sát thực tế. Ngược lại, ngụy khoa học là những lý thuyết không thể kiểm chứng hoặc phản bác vì chúng không đưa ra các tuyên bố có thể kiểm tra và chứng minh là sai. Những lý thuyết này thường được dựa trên các tuyên bố mơ hồ không cụ thể hoặc không thể kiểm chứng. Ví dụ, Popper sẽ không tin chiêm tinh học là khoa học do thứ nhất, chiêm tinh học không mang tính chứng minh được Tức là những nhà chiêm tinh luôn có cách để bao biện cho những phán đoán sai của mình bằng cách lý giải về năng lượng vũ trụ hay tính cách của bạn, có thể là một ngoại lệ chẳng hạn. Những người thực hành chiêm tinh học cũng có xu hướng thuyết phục mọi người rằng đó là khoa học và đưa ra những bằng chứng sai. Tương tự chiêm tinh học, thần số học cũng không đáp ứng tiêu chí trên. Chưa có một từ điển nào giải thích hay công nhận thần số học là một bộ môn khoa học. Bởi theo ông, đây là hệ thống niềm tin rất bí ẩn khi nghĩ rằng các con số có thể giúp đọc tính cách và số phận của con người. Thêm vào đó, theo trang Africa Check, tổ chức kiểm tra thông tin độc lập đầu tiên của người châu Phi, họ đã liên hệ với giáo sư Marina Joubert, nhà nghiên cứu và giảng viên về giao tiếp khoa học tại Đại học Stellenbosch, Nam Phi, để bàn về tính khoa học trong bộ môn thần số học. Bà Joubert cho biết, thần số học không có khả năng dự đoán đáng tin cậy. Bộ môn này không tuân thủ theo các tiêu chuẩn khoa học, không qua bình duyệt, tức là không có quá trình kiểm duyệt bởi hội đồng chuyên gia, những cá nhân uy tín trong lĩnh vực. Điều này rất khó để các kết quả đưa ra từ thần số học có thể được kiểm tra và xác nhận là đúng. Điều này không có nghĩa là các dự đoán khoa học luôn chính xác. Theo Joubert, luôn có khả năng cho các tình huống sai. Tuy nhiên, phương pháp toán học dự đoán mô hình cho phép các nhà khoa học xác định khá chính xác xác suất của các sự kiện nhất định. Độ tin cậy của các phương pháp này nằm ở các mô hình thống kê chi tiết và các thuật toán liên tục được chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xác thực khi dữ liệu mới trở nên sẵn có, Joubert cho biết. Các hệ thống niềm tin như thần số học, ngược lại, không trải qua bất kỳ quá trình khoa học nghiêm ngặt nào. Hầu hết những nhà thần số học và các tác giả sách đều chỉ ra Pythagore là người sáng lập bộ môn này. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy Pythagore thật sự có liên kết với bộ môn thần số học. Năm 1997, trong quyển sách Numerology or What Pythagoras Wrote, tạm dịch thần số học, Pythagore đã viết gì, của giáo sư toán học Woody Dooley tại trường đại học DePaul. Ông đặt sự nghi vấn lên những thành tựu nổi tiếng của Pythagore mà người đời hay nhắc đến, trong đó có bộ môn thần số học. Theo ông, Pythagore là người khởi xướng ý tưởng về những con số có ý nghĩa huyền bí. Tuy nhiên, ta lại không có bằng chứng chắc chắn khi không có bút tích nào của Pythagore chứng minh ông có nghiên cứu về vấn đề này. Cũng theo giáo sư Dudley, triết gia Plato có đề cập đến Pythagore về sau này, nhưng rất khó hiểu khi Plato không đề cập gì đến quan niệm của Pythagore về vũ trụ học hay thần số học, trong khi theo nhiều người, đây lại là thành tựu nổi bật của ông. Việc thần số học được phát triển và trở nên phổ biến có thể đến từ những môn đệ theo trường phái của Pythagore. Họ đã dựa trên những nghiên cứu của ông về toán học, âm nhạc và vũ trụ để phát triển hơn bộ môn này đến tận ngày nay. Ngoài những thắc mắc chưa có lời giải đáp về bộ môn thần số học, nhiều nghiên cứu cũng đã được thực hiện để chứng minh ý nghĩa thật sự đằng sau con số. Vào năm 1993, nhà tâm lý học David Marks và các đồng nghiệp đã thực hiện một thí nghiệm kiểm tra xem số 7 có thực sự mang ý nghĩa đặc biệt nào trong tâm lý học hoặc có liên quan đến khả năng siêu nhiên như nhiều người hay tưởng hay không. Nghiên cứu được thực hiện với 96 người tham gia từ Anh. Những người tham gia được yêu cầu thực hiện một loạt các nhiệm vụ liên quan đến số 7, như chọn số 7 trong các tình huống khác nhau và đánh giá sự liên quan của số 7 đối với các trải nghiệm cá nhân hoặc cảm giác siêu nhiên của mình. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy số 7 có đặc tính hoặc ý nghĩa huyền bí nào đặc biệt. Những kết quả liên quan đến số 7 có thể được giải thích bằng sự ngẫu nhiên hoặc ảnh hưởng văn hóa phổ biến thay vì có liên quan đến khả năng ngoại cảm. Thí nghiệm thứ hai được thực hiện tại Israel vào năm 2012 do Ido Gandel và nhà thần số học Marty Hila Stenberg với 200 người. Thí nghiệm được thiết kế để kiểm tra liệu thần số học có thể xác định chính xác về các chứng chậm phát triển học tập như chứng khó đọc, ADHD và chứng tự kỷ hay không. Tuy được lặp lại nhiều lần để đảm bảo tính chính xác của kết quả, nhưng cả hai thí nghiệm đều cho kết quả phủ định, tức là không có bằng chứng hỗ trợ cho việc sử dụng thần số học để chẩn đoán các khuyết tật học tập hoặc rối loạn phát triển. Trong nghiên cứu khám phá mối liên hệ giữa thần số học và nghề ca sĩ bằng cách thu nhập và phân tích dữ liệu từ hơn 1.700 các ca sĩ theo nhiều thập kỷ và cho thấy không có xu hướng hay mẫu số chung nào xuất hiện giữa các con số thần số học và sự thành công hay phong cách âm nhạc của họ. Ngoài những câu hỏi chưa được giải đáp về thần số học, chúng ta cũng càng phải đặt câu hỏi cho các trường hợp đã chứng minh tính chính xác của thần số học. Việc đó có thể xảy ra như thế nào? Nghiên cứu của D.L. Denton năm 1988 trên Viện Y tế Quốc gia NIH, niềm tin vào những hiện tượng huyền bí chưa có lời giải đáp khi một người lắng nghe phán đoán từ các nhà ngoại cảm, nhà chiêm học hay thần số học có thể được giải thích bằng phương pháp đọc nguội, cold reading. Phương pháp này là quá trình mà người đọc đưa ra những phỏng đoán có tính toán về hoàn cảnh và vấn đề mà đối tượng đang gặp phải. Những kỹ thuật họ sử dụng bao gồm khả năng ghi nhớ và quan sát tinh vi để tìm ra manh mối thông qua cử chỉ, hành vi, biểu cảm và những điều thuộc về bạn để thuyết phục đối tượng rằng mình rất hiểu về họ, dù thật sự không phải như thế. Họ sẽ bắt đầu với những câu nói chung chung và quan sát phản ứng của khách hàng. Nếu khách hàng phản ứng tiêu cực, người đọc sẽ tiếp tục sử dụng các dự đoán khác cho đến khi nhận thấy được phản ứng tích cực của khách hàng. Sau đó, họ sẽ dựa vào những phản hồi này và thu nhỏ phạm vi để tìm ra được điểm mấu chốt. Quá trình đọc nguội ban đầu cũng được chứng minh phụ thuộc vào hiệu ứng Barnum, hay còn gọi là hiệu ứng Forer, hiện tượng mà các cá nhân đánh giá cao những mô tả riêng về tính cách của họ, nhưng thực ra lại không quá cụ thể. Tất nhiên, nó cũng đúng với nhiều người. Hiệu ứng Barnum được đặt tên theo nghệ sĩ xiếc Phineas Taylor Barnum, một người giỏi thao túng người khác bằng mánh khóe tâm lý. Năm 1984, nhà tâm lý học người Mỹ Bertram Forner thực hiện thí nghiệm chứng minh điều này bằng cách yêu cầu các sinh viên của mình làm một bài kiểm tra tính cách và sau đó cung cấp cho mỗi sinh viên một phân tích tính cách mà thực ra là giống hệt nhau. Bản phân tích này chứa các phán đoán chung như: bạn có nhu cầu được người khác yêu thương và ngưỡng mộ, bạn chưa được sử dụng hết các tài năng của mình, bạn có một số điểm yếu trong tính cách nhưng nhìn chung bạn có khả năng bù đắp. Kết quả cho thấy các sinh viên đều bị thuyết phục bởi những bảng đánh giá này. Khi xét những tiêu chí này lên thần số học, bạn có thể lý giải vì sao tính cách của mình lại đúng phần nào trong những mô tả ý nghĩa của các con số. Những nhà thần số học có thể liệt kê ra rất nhiều thông tin, trong đó có cả đúng và sai, và sẽ có những thủ thuật khiến ta dễ dàng bỏ qua những thông tin sai về mình. Một người vừa có thể thích tự do, thích vật chất và đồng thời không thể dễ kết nối và cũng rất nhạy cảm. Ý tôi là tính cách của bạn rất đa dạng và khó có một khuôn mẫu nhất định nào. Sẽ không ai có thể hiểu hết con đường nào đã đúng hoàn toàn với bạn để đưa ra những chỉ dẫn. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về thần số học nào? Hãy comment cho chúng tôi biết nhé. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại lần sau.